chương trình quê hương trong nỗi nhớ. Xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả khắp nơi.
Kính thưa quý vị, quê hương trong nỗi nhớ của NVR sẽ phát thanh hàng tuần vào tối thứ ba từ 9:30 đến 10:00 giờ DC. Đây là một chương trình được thực hiện với tất cả nỗi trăn trở, khát khao của những Việt điểu sào Nam Chi.
Những cánh chim luôn mơ ước một ngày được tung cánh trở về nơi chốn xưa, để dập dìu bay lượn trên những cánh đồng xanh ngọt ngào hương lúa mới, để chìm trong cơn mộng đẹp với tiếng mẹ ru êm ả trưa hè,
và để nghe lại những câu hò mênh mang trên dòng nước bạc giữa một quê hương ấm no, hoang lạc, tự do, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ.
Đầu tháng 11 năm 2017, chương trình nhận được quyển hồi ký chính trị Đôi Dòng Ghi Nhớ, ấn bản mới nhất năm 2014 của cựu đại tá Phạm Bá Hoa, viết về những giai đoạn ông đã trải qua trong gần một phần tư thế kỷ dưới hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa.
Nhược Lan, Phạm Tương Như và Huy Tâm sẽ lần lượt gửi đến quý thính giả những trang sách mang đầy chứng tích lịch sử của một vị sĩ quan cao cấp thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ với hy vọng rằng qua những dòng ghi nhớ này, chúng ta sẽ thấy được thân phận đau thương của một dân tộc nhược tiểu.
Và cũng từ đó sẽ toát lên chính khí hào hùng của một quân đội đã từng kiêu dũng chiến đấu bảo vệ nền tự do non trẻ của miền Nam trong suốt hơn 20 năm.
Và dĩ nhiên, trong đoàn quân oai hùng mà đầy oan khiên ấy, không bao giờ vắng bóng người lính Phạm Bá Hoa.
24 tuổi đời, cái tuổi hoa niên tươi đẹp nhất. Vậy mà, ông sẵn sàng giả từ cuộc sống ấm êm nơi vùng đất phù sa hiền hòa, bốn mùa cây xanh trái ngọt, lên đường làm bổn phận người trai thời tao loạn. Hơn 20 năm phục vụ dưới cờ, gần hết tuổi thanh xuân, ông đã hiến dâng cho non sông tổ quốc.
Đến ngày vận nước điêu linh, đã sắp bước vào tuổi tri thiên mệnh. Thế mà, cùng với nỗi đau của dân tộc, ông lại bị đọa đày thêm 12 năm trong các trại tù khổ sai của những người cùng màu da mà khác lý tưởng.
Ngày vác ba lô ra đi vì nước, ông là một thanh niên tráng kiện với biết bao hoài bão, ước mơ cao đẹp. Ngày ra tù, ông còn lại gì ngoài tấm thân hôm hem bởi năm tháng dài nơi rừng thiêng nước độc?
Ôi, tuổi trẻ Việt Nam đã hoang phí quá nhiều chỉ vì tham vọng của những kẻ vong bản. Nếu như không có cuộc chiến đau thương nghiệt ngã kia, thì với những tri thức, những tài năng ấy, cùng bầu nhiệt huyết của lứa tuổi thanh niên, đã làm được biết bao nhiêu điều hữu ích cho đất nước, cho dân tộc. Tiếc thay, và dù trải qua muôn vàn gian khổ thăng trầm của kiếp trinh nhân, nhưng nếu dòng lịch sử có quay ngược trở lại, thì những người lính ngày xưa ấy chắc chắn vẫn chọn lựa con đường họ đã đi, bởi vì họ yêu thương quê hương, yêu thương tổ quốc, và nhất là họ khát khao được sống với cuộc sống đúng nghĩa của một con người.
Thưa quý vị, trong buổi phát thanh tuần vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về tiểu sử tác giả Phạm Bá Hoa, một cựu sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng những sự kiện được ông kể lại trong quyển hồi ký Đôi Dòng Ghi Nhớ, với bối cảnh nhiễu nhương trong một giai đoạn vô cùng tăm tối của lịch sử dân tộc.
Hôm nay mời quý vị cùng theo dõi phần kế tiếp để tìm lại những hồi ức, dù vui hay buồn thì chúng cũng luôn hằn sâu trong tâm tư chúng ta. Bởi hình ảnh quê hương vẫn ngập tràn nỗi nhớ, dù đã cách xa chúng ta một nửa vòng trái đất.
Bây giờ, mời quý vị cùng nghe cựu đại tá Phạm Bá Hoa kể tiếp câu chuyện Đôi Dòng Ghi Nhớ.
Hồ Mã Tê Bắc Phong, Hồ Mã Tê Bắc Phong, Việt yêu sao làm chi, loài chim nhỏ còn nhớ về tổ ấm, ta lẽ nào an phận trong kiếp lưu vong.
Về quân sự, với sự cố vấn của phái bộ quân sự Hoa Kỳ, quân đội đã được tổ chức lại và phát triển từ cấp tiểu đoàn lên cấp trung đoàn.
Về chính trị, ông đã thành công đáng kể trong nỗ lực ôn hòa lẫn sử dụng võ lực trong mục đích đem lực lượng võ trang của Bình Xuyên, của Hòa Hảo và Cao Đài về hợp tác hoặc giải thể. Lực lượng võ trang Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài là hai lực lượng chống cộng sản quyết liệt.
Đó là sự thành công bước đầu không ai phủ nhận được. Nhưng dần dần về sau, chế độ dưới quyền tổng thống trong một mức độ nào đó đã thể hiện tính cách gia đình trị, bởi vì ngoài tổng thống ra còn có.
Thứ nhất, em trai Ngô Đình Nhu trong chức vụ cố vấn chính trị và vợ ông Nhu là bà Trần Lệ Xuân, rất nhiều quyền lực trong tay. Một phần có thể là tổng thống Diệm vẫn còn độc thân, nên vị trí của bà trong một mức độ nào đó như đệ nhất phu nhân.
Thứ nhì, em trai Ngô Đình Cẩn trong chức vụ không hề có trong tổ chức quốc gia là cố vấn chỉ đạo miền Trung. Ông sống độc thân, là người không có văn bản bổ nhiệm nhưng lại có toàn quyền đối với các tỉnh duyên hải miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Tính và Quảng Ngãi. Quyền lực của ông có thể ví bằng vị sứ quân của năm tỉnh này.
Thứ ba, anh trai Ngô Đình Thục giám mục địa phận Vĩnh Long và từ năm 1960 là tổng giám mục tổng giáo phận Huế. Tuy là chức sắc lãnh đạo trong tôn giáo, nhưng tiếng nói của ông ảnh hưởng rất lớn đối với công việc chánh quyền mà các em ông nắm giữ.
Thứ tư, em trai Ngô Đình Luyện, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Anh Quốc, được xem là người ít dính dáng đến những điều tệ hại mà các anh của ông gây ra trên quê hương Việt Nam.
Khi viết lại đoạn trên đây, tôi vẫn hiểu rằng anh em thân thuộc với tổng thống hay thủ tướng, bộ trưởng, tướng lãnh, vân vân, từ đó không phải là cái tội, vì vị lãnh đạo không bổ nhiệm người này cũng phải bổ nhiệm người khác. Chỉ khi nào người thân thuộc đó lợi dụng quyền lực người thân đã bổ nhiệm mình mà ngang nhiên hành động vi phạm luật pháp, lúc đó là có tội. Khi tội trạng phơi bày, người đó có bị luật pháp trừng phạt như bất cứ người công dân nào khác hay không? Đó là vấn đề cần được đánh giá đúng mức.
Tổng thống Ngô Đình Diệm và hai em của ông là Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn đã lần lượt loại trừ một số nhà chính trị đối lập qua những hành động trong khuôn khổ luật pháp lẫn ngoài luật pháp.
Rồi đến những lời lẽ cứng rắn của bà Trần Lệ Xuân, em dâu ông, tại các diễn đàn quốc tế cũng như quốc nội. Đặc biệt là trong thời gian xảy ra cuộc đàn áp Phật giáo nhiều nơi trên toàn quốc. Bà đã nhiều lần chỉ trích công khai với vẻ miệt thị và tàn nhẫn về những vụ tự thiêu của các nhà sư phản đối chính quyền.
Những sự kiện đó đã đưa người dân từ ủng hộ chính phủ lúc ban đầu dần dần trở nên bất mãn đến mức độ căm thù chế độ và Tổng thống Ngô Đình Diệm là người chịu trách nhiệm chính, vì Tổng thống là người lãnh đạo quốc gia.
Vậy, sự kiện giải tán Phật giáo ngày 8 tháng 5 1963 dẫn đến sự kiện bảy Phật tử chết cùng với một số bị thương và những hành động tệ hại tiếp theo. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân quốc nội dẫn đến cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 1963. Tôi nói nguyên nhân quốc nội vì theo tôi còn có nguyên nhân quốc tế nữa.
Đạo Cháy.
Ngày 1 tháng 11 năm 1963, ngày lễ các thánh, quân đội được nghỉ buổi sáng. Khoảng 7 giờ sáng, chuông điện thoại nhà tôi reo.
Đại quý qua tôi nghe.
Chú đến nhà tôi ngay.
Vâng, tôi đến ngay, thưa thiếu tướng.
Đó là thiếu tướng Trần Thiện Khiêm, tham mưu trưởng Liên quân Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhà tôi và nhà ông cùng ở trong khuôn viên trại Trần Hưng Đạo, tức Bộ Tổng Tham mưu, cách nhau khoảng vài trăm thước. Ông ở khu nhà lầu, tôi ở khu nhà trệt.
Chào thiếu tướng.
Chú lấy ghế ra sân với tôi.
Hoàn toàn khác lạ với mỗi lần tôi đến nhận lệnh, nên tôi nghĩ ngay đến một vấn đề gì đó phải là quan trọng lắm. Bởi thường khi chỉ ngồi trong nhà, thiếu tướng Khiêm và tôi cùng ngồi ở góc sân sát hàng rào.
Chú nghe đây, lệnh mà tôi sắp cho chú biết là lệnh tối mật. Nếu chú tiết lộ thì chú sẽ bị đứt đầu trước tôi. Không được nói với bất cứ ai, kể cả vợ chú và chú có. Chú nghe rõ chưa?
Tôi nghe rõ, thưa thiếu tướng.
Chú có mà thiếu tướng Khiêm vừa nói đến là Trung úy Nguyễn Hữu Có, sĩ quan tùy viên của thiếu tướng Khiêm từ năm 1960. Trung úy Có nói ở đây trùng họ tên lẫn chữ lót với đại tá Nguyễn Hữu Có lúc bấy giờ. Hôm nay tôi và một số vị tướng lãnh sẽ đạo tránh ông Diệp, và những việc sau đây chú phải làm xong trong buổi sáng. Thứ nhất, đây là danh sách mời dùng cơm trưa tại câu lạc bộ Tổng Tham mưu. Thức ăn do chú sắp xếp. Nhớ, các vị được mời phải có mặt tại câu lạc bộ đúng 12 giờ hoặc trước đó chút ít. Thứ nhì, đây là danh sách mời họp tại phòng họp số 1 ở tầng trệt trong tòa nhà chính. Yêu cầu các vị này có mặt tại phòng họp chậm nhất là trước 1 giờ trưa. Đúng 1 giờ, chú cho lệnh quân cảnh khóa cửa lại và không ai được ra vào với bất cứ lý do gì khi mà chưa có lệnh của tôi. Cả hai danh sách này, nếu chú không liên lạc được với bất cứ ai hoặc có gì trở ngại thì chú trình ngay cho tôi. Đến đây, chú rõ chưa?
Vâng, tôi rõ, thưa thiếu tướng.
Và thứ ba, chú tổ chức an ninh chu đáo khuôn viên Bộ Tổng Tham mưu bằng cách sử dụng Đại đội 1 quân cảnh của Bộ Tổng Tham mưu và các thành phần an ninh của Tổng Hành dinh. Tất cả các cổng đóng lại, tuyệt đối không được mở. Riêng cổng chính, bất cứ ai ra hay vào đều phải trình tôi. Lệnh của tôi xong, chú có gì cần hỏi nữa không?
Thưa thiếu tướng, lý do mời họp tôi phải nói như thế nào để không bị ngờ vực?
Tùy chú, nhớ chỉ một chút sơ hở là chú đứt đầu đó. Thôi, chú vào văn phòng làm việc đi.
Khuôn viên trại Trần Hưng Đạo có các cổng số 1 hướng ra giao lộ Võ Tánh và đường Ngô Đình Khôi. Sau đó đổi thành đường Cách Mạng 1 tháng 11. Cổng số 2 và số 5 hướng ra đường Võ Tánh. Cổng số 10 hướng ra đường Ngô Đình Khôi. Cổng số 3 và số 4 hướng ra đường Võ Duy Nguy.
Đảo Chánh, đây là lần thứ 2 tôi nghe thấy trong đời binh nghiệp. Lần thứ nhất xảy ra vào nửa đêm về sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960. Lúc đó tôi đang học tham mưu tại trường Đại học Quân sự, tọa lạc trong khuôn viên Bộ Tổng Tham mưu. Nhóm lãnh đạo cuộc đảo chánh thất bại vì không được sự ủng hộ của các vị tư lệnh đại đơn vị. Đại tá Trần Thiện Khiêm, quyền tư lệnh quân khu 5, kim tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, đưa quân của sư đoàn 21 từ Sa Đéc về và quân của sư đoàn 7 bộ binh từ Mỹ Tho lên Sài Gòn, đẩy lui được cuộc đảo chánh. Đại tá Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh Nhã Dù và các sĩ quan trong thành phần lãnh đạo đảo chánh đã dùng phi cơ vận tải quân sự C-47 bay sang Nam Vang, thủ đô Campuchia, xin tị nạn chính trị.
Lần đảo chính này, dù muốn hay không muốn, tôi cũng phải can dự, cho dù là can dự như một sĩ quan thừa hành tin cậy. Lệnh tối mật mà tôi vừa nhận được quả là bất ngờ và phải thi hành trong thời gian cấp bách. Với lại, dù diễn đạt như thế nào đi nữa, thì tôi cũng là người chịu ơn Thiếu tướng Trần Thiện Kiêm. Cho nên tôi không hề nghĩ, cũng như không kịp nghĩ đến điều sắp thi hành là sai hay đúng, và nên hay không nên làm.
Bởi Thiếu tướng Kiêm không hề biết tôi, ngược lại, tôi cũng chưa một lần phục vụ dưới quyền ông. Đến khi ông về nhận chức tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh tại Bến Kéo, tỉnh Tây Ninh vào đầu tháng 2 năm 1960, thay thế Trung tá Trần Thanh Chiêu, bị cách chức sau vụ Trung đoàn 32 bộ binh bị quân Cộng sản đột kích lúc 3 giờ sáng, ngày 29 tháng Giêng năm 1960 tại Trảng Sụp, cách tỉnh lỵ Tây Ninh khoảng 6 cây số về phía Bắc, gây tổn thất nhân mạng với 23 quân nhân chết, gần 20 quân nhân bị thương và một xe Dodge bị Cộng sản lấy chở đầy xe vũ khí trong kho. Lúc đó, tôi đang là Trung úy, trưởng ban hành quân phòng 3 sư đoàn.
Vài tháng sau đó, sư đoàn được lệnh Tổng thống Ngô Đình Diệm chuyển xuống quân khu 5, hoạt động an ninh vùng Đồng Tháp 10. Bộ tư lệnh sư đoàn trở lại nơi đồn trú cũ là quận lỵ Sa Đéc. Đến giữa năm 1960, Đại tá Khiêm được Tổng thống cử quyền tư lệnh quân khu 5 tại Cần Thơ, thay Đại tá Nguyễn Văn Y chuyển về Trung ương, kiêm tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh tại Sa Đéc. Tháng 4 năm 1961, lãnh thổ quân sự được tổ chức lại thành 3 vùng chiến thuật do 3 quân đoàn trách nhiệm.
Quân đoàn 1, vùng 1 chiến thuật tại Đà Nẵng, bao gồm 5 tỉnh cực Bắc duyên hải. Quân đoàn 2, vùng 2 chiến thuật tại Pleiku, bao gồm các tỉnh Cao Nguyên và các tỉnh Duyên Hải phía Nam. Quân đoàn 3, lâm thời, vùng 3 chiến thuật tại Sài Gòn, bao gồm các tỉnh vùng đất chuyển tiếp miền Nam và trọn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Những tháng cuối năm 1961, tôi được thăng cấp đại úy và được cử giữ chánh văn phòng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, mà vị tư lệnh là Đại tá Trần Thiện Kiêm. Sư đoàn đã chuyển sang đồn trú tại Cần Thơ và trách nhiệm khu 33 chiến thuật, cũng gọi là khu chiến thuật Hậu Giang. Ngày 6 tháng 12 năm 1962, Đại tá Trần Thiện Kiêm thăng cấp thiếu tướng, đồng thời được cử giữ chức tham mưu trưởng liên quân, bộ tổng tham mưu thay thiếu tướng Nguyễn Khánh lên Pleiku nhận chức tư lệnh quân đoàn 2, vùng 2 chiến thuật.
Chức vụ tham mưu trưởng liên quân là chức vụ mới thành lập, trước đó chỉ là tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu. Ngày 17 tháng 12 năm 1962, tôi thuyên chuyển theo Thiếu tướng Khiêm về bộ tổng tham mưu, và từ ngày đó tôi giữ chức chánh văn phòng tham mưu trưởng liên quân. Vì vậy mà tôi thi hành nhiệm vụ tối mật này một cách tích cực.
Trở lại việc thi hành lệnh của Thiếu tướng Khiêm, đầu tiên tôi gọi Trung úy Nguyễn Hữu Có và các nhân viên vào văn phòng. Trung úy có trách nhiệm liên lạc với quản lý câu lạc bộ lo bữa ăn trưa. Tiếp đó là điện thoại đến Đại đội 1 quân cảnh trong khuôn viên Bộ Tổng Tham mưu.
Tôi Đại úy Hoa đây. Anh cho tôi nói chuyện với Trung úy Phụng, đại đội trưởng, tức là Nguyễn Thúc Phụng.
Dạ, đại úy chờ cho một chút. Viên hạ sĩ quan trực trả lời. Chào đại úy, tôi Phụng đây. Đại úy đang ở đâu đó?
Chào anh, tôi đang ở văn phòng. Anh Phụng à, trong vòng 3 tiếng đồng hồ tới đây, anh có thể tập trung tất cả anh em, hay ít nhất cũng là tối đa quân số của đại đội được không anh?
Dạ được.
Vì vấn đề an ninh trong trại Trần Hưng Đạo hôm nay, anh phải cố gắng hết sức nghe anh. Khi tập hợp xong, hoặc chậm lắm là 10:30, anh điện thoại lại cho tôi để nhận lệnh chi tiết. Anh có gì cần hỏi thêm không?
Có chuyện gì vậy đại úy?
Lệnh của thiếu tướng như vậy cho tôi không biết gì hơn anh đâu. Thôi nghe, anh lo phần anh, tôi còn vài việc khác nữa. Chào anh.
Tôi mời thiếu tá Nguyễn Văn Luân, chỉ huy phó tổng hành dinh tổng tham mưu đến văn phòng. Năm 1958, thiếu tá Luân là trung đoàn trưởng trung đoàn 35 bộ binh, sư đoàn 12 khinh chiến, đồn trú tại Kon Tum. Lúc đó tôi là Trung úy, trưởng ban 3 kiêm trưởng ban 5 bộ chỉ huy trung đoàn này. Thì ra thiếu tá Luân đã nhận lệnh của thiếu tướng Khiêm rồi, nhưng tôi vẫn nói thêm vài chi tiết về an ninh.
Thưa thiếu tá, với đại đội 1 quân cảnh, tôi đã điện thoại cho Trung úy Phụng rồi. Xin thiếu tá đúng 1 giờ trưa, đóng tất cả các cổng lại và đưa lực lượng bảo vệ đến bố trí ngay lúc đó. Cổng số 2, số 3, số 4, số 5 và số 10 tuyệt đối không mở cho đến khi có lệnh. Riêng cổng số 1, lệnh của thiếu tướng tham mưu trưởng là bất cứ giới chức nào muốn ra hay vào, xin thiếu tá hoặc trưởng toán quân cảnh điện thoại vào tôi và chờ tôi trình thiếu tướng.
Vấn đề an ninh của tòa nhà chánh, anh lo hay tôi lo?
Thưa thiếu tá, tôi trách nhiệm. Để cho rõ ràng, an ninh trong phạm vi trại Trần Hưng Đạo thì thiếu tá trách nhiệm. Riêng phạm vi tòa nhà chánh thì tôi trách nhiệm. Về lực lượng, xin thiếu tá cho 2 chiếc thiết giáp lên tăng cường cho tôi và cùng với 2 tổ đại liên đặt trên nóc tòa hành chánh. Xin nhắc lại, tất cả mọi việc chỉ được thực hiện ngay trước lúc 1 giờ trưa. Xin thiếu tá vui lòng chỉnh lại đồng hồ để thì giờ thống nhất. Thiếu tá có cần gì nữa không?
Để tôi về lo ngay cho kịp. Chào anh nha.
Dạ, chào thiếu tá.
Lần lượt tôi điện thoại các vị trong danh sách 1, tức là danh sách mời dùng cơm, nhưng thật ra là quý vị trong nhóm đạo chánh. Mà hầu hết các vị này đều đã biết trước. Kế tiếp, tôi mời các vị trong danh sách 2, tức danh sách mời họp, nhưng thật ra sẽ bị giữ để cách ly với cuộc đạo chánh. Vì trục trặc với 2 vị trong danh sách 2, tôi điện thoại đến Thiếu tướng Kim.
Trình Thiếu tướng, tôi qua đây, tôi đã điện thoại xong, nhưng có trở ngại là không liên lạc được với Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, Tư lệnh Không quân, và Đại tá Hồ Tấn Quyền, Tư lệnh Hải quân. Theo người nhà của 2 vị ấy cho biết thì Đại tá Hiền đang trên không trình Sài Gòn Đà Lạt. Tôi có dặn người nhà trên đó, khi Đại tá Hiền đến nơi thì điện thoại về cho tôi gấp. Còn Đại tá Quyền thì người nhà nói có lẽ đã đi lễ nhà thờ, nhưng tôi gọi đến nhà thờ Đức Bà nhờ người tìm thì không gặp. Tôi sẽ cố gắng nhưng không chắc là tôi sẽ thực hiện được, thưa thiếu tướng.
Chú ráng tìm 2 ổng, phần tôi cũng tìm cách liên lạc.
Vâng, chào thiếu tướng.
Đến đây, tôi xin mở ngoặc nói thêm về Đại tá Hồ Tấn Quyền. Tối ngày 6 tháng 9 năm 2003, trong lúc dự tiệc cưới tại Washington DC, vợ chồng tôi ngồi chung bàn với cựu trung tướng Ngô Quang Trưởng và cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Bỗng dưng, ông Thoại nhắc đến vụ 1 tháng 11 năm 1963. Vì sau ngày Đại tá Quyền bị giết, ông nghe người nhà Đại tá Quyền nói là có một sĩ quan nào đó ở Tổng Tham mưu điện thoại mời Đại tá Quyền đi họp, nhưng không biết điều đó có đúng không. Vì nếu đúng, thì có thể Đại tá Quyền không bị giết nếu ông ấy đi họp. Dù rằng tối hôm ấy, tôi được biết nếu có đi họp cũng bị cách ly với cuộc đảo chánh, nhưng cách ly có thể thoát chết. Thế là tôi lên tiếng.
Thưa anh, người mời Đại tá Quyền là tôi. Người cầm ống nói là phụ nữ đã trả lời cho tôi là Đại tá Quyền có thể đã đi nhà thờ Đức Bà. Sau đó tôi đã 2 lần điện thoại đến nhà thờ nhưng không tìm thấy Đại tá Quyền.
Anh Thoại quay hẳn sang tôi và tiếp.
Chưa đến giờ đi lễ nên Đại tá Quyền vào sân tennis với tôi.
Khi ông Lực, sĩ quan tùy viên, đến mời Đại tá Quyền lên Thủ Đức dự tiệc mừng sinh nhật của Đại tá Quyền, do anh em hải quân tổ chức trên đó, có lẽ thấy Đại tá Quyền chần chừ nên ông Lực nói tiếp: Đại tá ráng đi, vì anh em muốn dành cho Đại tá sự bất ngờ nên không trình trước với Đại tá. Rồi Đại tá Quyền có vẻ nể nang nên lên xe đi, và sau đó thì ông Lực giết chết. Nếu như mọi người điện thoại đến sân tennis báo tin Tổng tham mưu mời họp, có thể là Đại tá Quyền không bị giết như vậy.
Xin đóng ngoặc, trở lại hoạt động trong văn phòng tôi. Điện thoại reo.
Đại quý Hoa, tôi nghe.
Phụng đây đại úy, tôi tập trung đại đội xong rồi. Đại úy có lệnh gì cho tôi chăng?
Cảm ơn anh, đây là chi tiết. Ngay bây giờ anh sẵn sàng tại chỗ 3 tiểu đội và tôi sẽ điều động công tác trong chốc lát. Điều quan trọng là ba tiểu đội này phải di chuyển ngay tức thì khi có lệnh. Phần còn lại của đại đội, anh liên lạc với thiếu tá Luân, tổng hành dinh, tổng tham mưu để nhận lệnh. Anh có cần biết thêm gì không?
Dạ không đại úy.
Xin anh đừng rời xa điện thoại nghe anh Phụng. Chào anh nghe.
Chuẩn bị bữa ăn hôm nay, Trung úy Nguyễn Hữu Có chu toàn trách nhiệm, mặc dù anh không biết tại sao lại có bữa ăn bất thường này. Bữa ăn trưa hôm nay rất quan trọng, nhưng không quan trọng về thực khách, mà quan trọng ở điểm là ngụy trang cho buổi họp mặt tối mật của các vị trong nhóm lãnh đạo đảo chánh quân sự. Tôi nói ngụy trang vì trong vòng 3 tuần lễ trước ngày này, Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm thường có những buổi tối đi đâu đó mà tôi không biết chính xác. Mặc dù hệ thống liên lạc đặc biệt giữa tôi tại nhà với toán cận vệ trên xe theo sau thiếu tướng mỗi khi ông ra khỏi nhà, chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên nhưng vẫn không bám sát được vị trí của ông. Điển hình, trong một tối xe bắt đầu rời nhà thiếu tướng Khiêm, tôi được thông báo và mở máy liên lạc ngay. Một lúc sau,
Hồng Hà đến Bắc Bình gọi, trả lời.
Hồng Hà, tôi nghe 5/5. Có gì cho tôi, trả lời.
Tôi dừng xe ở đường 45, ám danh của đường Kỳ Đồng. Bông Hồng đã có xe khác đón, nhưng không rõ đi đâu. Tôi chỉ được lệnh chờ tại chỗ. Nghe rõ, trả lời.
Tôi nghe 5/5, thi hành lệnh, giữ liên lạc với tôi, trả lời.
Nhận rõ.
Xin giải thích, chữ trả lời ở cuối mỗi câu khi liên lạc vô tuyến là điều quy định khi học về truyền tin trong trường quân sự. Chữ này cũng có nghĩa là đến đây là hết câu. Hồng Hà là danh hiệu của tôi, Bắc Bình là danh hiệu của toán an ninh và Bông Hồng là danh hiệu của Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm. Tất cả chỉ dùng trong hệ thống liên lạc an ninh này mà thôi.
Thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mời quý vị tiếp tục đón nghe trong buổi phát thanh sau. Trân trọng kính chào. Cũng xin chân thành cảm ơn ca nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành và nhà thơ Dương Thượng Túc với nhạc phẩm Cuộc chiến dẫu tàn được sử dụng trong chương trình hôm nay.
Cuộc chiến dẫu tàn, ta chẳng thua. Cuộc chiến dẫu tàn, trong tim vẫn rực sáng mâu cơ. Hồn thiêng sông núi đang reo gọi, hồn thiêng sông núi đang reo gọi, muôn dân đang khắc khoải đợi chờ. Những khúc nhạc hào hùng, những lời thơ chính khí như tiếng kèn thúng quân rộn ràng lòng chiến sĩ. Những khúc nhạc hào hùng, những lời thơ chính khí như tiếng kèn thúng quân rộn ràng lòng chiến sĩ. Hãy đứng lên giành lại non sông, hãy đứng lên con cháu Lạc Hồng. Dẫu có phải nằm gai nếm mật, dẫu xác thân này có vùi lấp biển đông. Hồ Mã Tê Bắc Phong, Hồ Mã Tê Bắc Phong, viết điều sao làm chi, loài chim nhỏ còn nhớ về tổ ấm. Ta lẽ nào an phận trong kiếp lưu vong. Hồ Mã Tê Bắc Phong, Hồ Mã Tê Bắc Phong, biết điều sao nam chi, loài chim nhỏ còn nhớ về tổ ấm. Ta lẽ nào an phận trong kiếp lưu vong.